Do đó, chúng ta thấy rằng không thể trong tam kỳ phổ độ mà nghĩ rằng có người này xưng mình là thầy của người kia. Chỉ có một vị thầy, đó là Đức Chí Tôn Thượng Đế. Còn tất cả đều là người đi trước, đàn anh đàn chị dẫn dắt người đi sau. Mà nếu chúng ta hiểu như vậy, không có lạm dụng cái chữ thầy trong đồng đạo với nhau, thì như vậy chúng ta mới thực hành đúng cái câu mà trong kinh Xuất Hội của Cao Đài: đạo hư vô, sư hư vô, reo chuông thoát tục, phất cờ tuyệt sinh. Nói về bạn trong tu hành thì chúng ta biết rằng hợp quần cùng bạn tu cũng là cách để lấy sức tập thể chế ngự những tình cảm yếu đuối của cá nhân, vượt qua những nỗi khó khăn trên đường tu do ngoại cảnh đưa đến. Tính chất của người phàm phu chúng ta là dễ thỏa hiệp, yếu đuối, dễ đầu hàng trước những cái thử thách, mà tu là phải thử thách. Tu càng cao thì thử thách càng lớn. Cho nên năm 1973, Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy: sự tu học tuy dễ mà khó, dễ ở chỗ không ai bắt buộc gò bó, đóng khung mình trong một luật lệ nghiêm khắc, chỉ do nơi tự giác tự nguyện của mình mà thôi. Hễ vui thì đi chùa thất, hoặc đến giảng đường nghe giảng đạo hàng tuần. Lúc buồn hoặc biến lười thì ở nhà ngủ, ráng năm ba kỳ cũng không sao. Lúc vui thì sẵn sàng hợp tác, chịu góp phần tinh thần lẫn vật chất, không nệ hà hao tổn. Khi Phật tâm trái ý hoặc tự ái nổi lên thì rút êm ở nhà, không ai dám làm gì. Đó là dễ, nhưng chính tại cái dễ đó rồi cái khó lại kề bên. Khó là ở chỗ nào? Ở chỗ chế ngự nội tâm, rèn lòng luyện tánh. Người ta có thể dùng uy quyền danh lợi vật chất để thắng kẻ khác, nhưng chính mình đã thua và tự thua ở chỗ giải đãi biến lười. Phiền não, sân si, tật đố, ố nhân, thắng kỹ, đó là cái khó. Vì khó ấy mà ngọn đèn từ huệ nội tâm bị che lấp ánh thiên quang, trở nên thường nhân mê muội, thì tha hồ cho đỉnh chung lôi kéo, danh lợi níu trì, phú quý rủ ren, tiền tài dẫn dắt. Hãy được cái này thì mất cái kia. Lời tục thường nói, ăn bữa dỗ, lỗ bữa cày. Thế nên, người tu học phải tự mình đặt cho mình một kỷ luật riêng tư khắc khe gò bỏ, vừa với sức mình, rồi hằng ngày tuần tự như tiếng, đều đều liên tục. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, là lời dạy của Đức Đông Phương Chưởng Quản cho chúng ta thấy một cái câu vắn tắt này: đừng có tưởng rằng tu cô đơn mà được, tu phải có bạn, và lấy cái kỷ luật tập thể của bạn để dìu dắt mình. Trước Đức Đông Phương Chưởng Quản một năm thì Đức Mẹ, Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy như sau. Lời tương tự: các con ơi, vì các con đã mang nhục thể ắt còn vướng phàm tâm, hễ còn vướng bận phàm tâm thì những ý thức tầm thường không sao tránh khỏi. Thí dụ như vui đâu chút đó, hoặc khi vui thì đem hết thiện chí khả năng sở hữu ra giúp vùa công tác, lúc buồn thì tại bị lăng xăng. Khi thích lúc ưa thì khó khăn không quản ngại, lúc chẳng thích ưa dầu việc dễ cũng có lý do. Khi được thầy mẹ hoặc các đấng thiêng liêng gọi ngay danh tánh thì sốt sắng hăm hở hành đạo xả thân. Vắng tiếng kêu gọi nhủ khuyên thì lần hồi thoảng mõn. Được dạy riêng mình thì ôm ấp, xem như của quý, vật chất, báo châu. Còn những lời khuyên dạy chung chung thì ai sao tôi dạy. Gặp lúc chiến họa hiểm nguy thì tứ thời khẩn cầu liên miên chuông mỏ. Khi được an ổn nửa tháng chưa có một thời cúng. Lúc được huynh tỷ đệ muội nhắc nhở còn nhúc nhích, trở xoay, vị nể. Vắng bóng bạn hiền giải đãi bê tha, phàm tánh là vậy đó các con. Như vậy là hiểu con không ai bằng mẹ. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng cái tánh phàm của mình nó rất là dễ sợ. Tức là như Đức Đông Phương, tức là tự thua mà, tự mình chấp nhận thua. Cho nên một phương pháp để giúp người tu khép mình vào kỷ luật, đó là nương vào bạn tu. Cái này không phải là ỷ lại. nhưng mà lấy tập thể để bù cho cá thể. Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy nguyên văn như sau: cơm có canh, tu hành có bạn. Việc tu học hành đạo, tuy nói rằng tu tại gia hoặc tâm tức Phật, ở đâu tu cũng được, chứ cần gì phải vào cơ quan này hoặc tổ chức khác làm chi cho mất công. Nhưng trên thực tế không phải vậy, vì lười biếng là cái tật mỗi người đều có. Do đó cần có những bạn đạo trong một tổ chức hành đạo để nương níu nhau. Hễ có tổ chức, có phân công thì mỗi người có nhiệm vụ. Khi có nhiệm vụ rồi thì đó là sợi dây ràng buộc lẫn nhau trong một sinh hoạt tập thể. Đúng ngày giờ làm là phải làm, dù có lười biếng cũng phải ráng lên để khỏi ngại ngùng phế phận với các bạn trong tập thể.